Chúa Nhật 24 thường niên 5C. Chủ đề: Lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thánh sử Luca thuật lại ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng bạc bị mất và cậu con bụi đời trở về, để diễn tả lòng nhân từ, thương xót và niềm vui của Thiên Chúa đối với người tội lỗi hối cải. Giáo hội muốn chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng mà qua đó Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta niềm vui và sự nhân từ thương xót của Người, và đồng thời cũng nhắc nhủ chúng ta phải biết tỏ bày lòng nhân từ và thương xót của Chúa bằng cách chúng ta xử thế nhân từ và thương xót đối với tha nhân, đặc biệt đối với những người đáng thương về phần hồn cũng như phần xác. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và dấp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-se: ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-se van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthêu. Cha cảm động đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì người đã kể cha là người trung tín khi đặt cha thi hành chức vụ, dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi. Trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế cha được hưởng nhờ ơn thương xót là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào người hầu được sống đời đời. Vinh dự và vinh quang xin dâng về Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là vua muôn đời. Amen. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại. Đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.